This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất Lời Quê Thói thì Hòa Tính tất cả những tài liệu mà Hòa Tính gửi đến cho quý vị và quý vị theo dõi trong khoảng thời gian vừa qua được trích trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục, tác giả là Phan Kế Bính. Thưa quý vị, cụ Phan Kế Bính đã viết ra cái cuốn này. Và cái phần mà trong tuần trước Hòa Tính gửi đến cho quý vị đó là cái phần ma chay rồi an táng này nọ sao này nọ, thì hôm nay vẫn tiếp tục với cái phần này nhé. Thưa quý vị, phần trước Hoàng Tính đã gửi đến nào là viết mộ rồi đắp mộ rồi chung thất, và Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị cái phần tiếp theo, đó là phần tốt khóc. Thưa quý vị, tốt khóc 100 ngày là cái tuần tốt khóc, nghĩa là đến bấy giờ thì mới thôi khóc, và cái tuần này thì tế lễ một cái tiệc rồi thì thôi không có cúng hai buổi nữa. Và tiếp theo đó là tiểu tường. Tiểu tường thì được một năm thì cái dỗ đầu gọi là cái lễ tiểu tường, thưa quý vị. Và bấy giờ thì mới trừ bỏ cái đồ hung phục như là cái đồ xô gai, gậy mũ vân vân. Thế nhưng vẫn còn mặc cái đồ tang chế cho đến hết 3 năm. Và tiếp theo đó là đại tường, thưa quý vị. Đại tường tức là 2 năm dỗ hết thì gọi là đại tường. Và tiếp theo đó là cái đàm. Đàm thì sau cái đại tường 2 tháng thì chọn một cái ngày mà sẽ làm cái lễ gọi là cái lễ trừ phục, gọi là đàm tế, thưa quý vị. Và bây giờ thì mới bỏ hết cái đồ tang phục mà mặc các sắc phục thường ra. Tiếp theo đó là cái tên gọi là đốt mã, thưa quý vị. Trong khoảng tiểu tường hay hoặc là đại tường có hai cái kỳ đốt mã, và cái kỳ mã đầu gọi là cái mã biếu, cái kỳ mã sau mới thực là cái mã mã dinh cho cái người mất. Dùng tục hay đốt về cái tuần Trung Nguyên tháng 7, cũng có nhiều nhà thì đốt về cái ngày dỗ đầu và cái ngày dỗ hết, thưa quý vị. Đồ mã thì làm những cái đồ thường dùng của cái người như là chăn mạng, quần áo, hòm xiển, mâm bát vân vân, cho chí cái thằng quýt, con nhài, con mèo, con chó có nhà sắm đồ mã tốt đến 5-70, một vài trăm bạc của cái ngày xưa là quý là cao lắm rồi. Nhà thì đốt mã tại tư gia, nhà thì đốt mã tại tại chùa, có người thì làm chay cúng tam tứ phủ 5-7 ngày, từ khi mới khâm liệm cho đến khi mà làm đám tất, mỗi tuần mỗi tiết, như là cái ngày thành phục, cái ngày phát dẫn, trong 3 cái ngày tế ngu cho đến cái ngày đại tường tiểu tường dỗ đầu hết. Nhà giàu á, nhà giàu có thì tế bái linh đình, nhà nghèo thì cúng cấp. Tuần tiết nào cũng mời họ mạc lạng nước khách khứa, lại có bánh dày bánh chưng để mà biếu. Người có nhiều thì tốn nhiều, người có ít thì tốn ít, có nhà thì tốn một vài nghìn bạc, thưa quý vị. Nói chung lại, sự báo hiếu cho cha mẹ ai mà không muốn hết lòng hết sức. Thế nhưng cứ như cái tục ta ngày xưa thì phiền vãng quá thể, ăn uống lôi thôi làm nhiều người phải khổ sở vì cái tục. Vả lại, nhiều người khi mà cha mẹ còn thì bạc thị chẳng ra gì, đến cái lúc mất lại cúng tế linh đình, có kẻ kẻ thì có đã vậy, thì kẻ mà không có thì cũng cố để mà đi vay mượn, để mà cầm nhà bán ruộng, để mà giả nợ miệng và lấy cái thể diện với đời. Thực sự là một cái sự vô ích quá, thưa quý vị. Tác giả Phan Kế Bính trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục này viết cũng rất là lâu rồi thưa quý vị, nhưng mà cho đến ngày nay chúng ta cũng thấy giống như vậy. Tác giả Phan Kế Bính viết tiếp là một điều nữa là cái khi mà cha mẹ mới mất thì mặt không dám rửa, rồi ăn cơm không dám xỉa răng, mặc đồ xô gai thì nón mê dây lưng chạc, rồi dơ dái bẩn thỉu, chịu làm sao cho được. Và cái người mà hiếu tử thì chẳng cứ thế thì mới là thương cha thương mẹ, kẻ bất hiếu thì vẫn dẫu cho bẩn thỉu tiền tỷ đến đâu thì vẫn không có lòng gì mà nghĩ đến cha mẹ, thì cái sự ấy chẳng qua cũng là hư văn mà thôi. Có một điều nữa đó là tục ta ngày xưa đưa ma con cái thì khóc lóc sầu thảm quá sức, kể lể con cà con kê kêu trời kêu đất, nhiều người thì hết hơi khan tiếng mà vẫn cứ gào gào và gào, cái sự thương cốt ở trong lòng chỉ ứa hai hàng nước mắt là đủ rồi, mà người thật tình thương có khóc được đâu, có kể được đâu, thì cái sự khóc cũng là một cái sự che mắt thế gian mà thôi, lại làm cho vang tai nhức óc cái người ta khó chịu, phải không thưa quý vị? Một điều nữa là những nhà ấy, hoặc là vì cớ mà tìm đất hay hoặc là vì cớ lo liệu cái công việc công kia việc nọ mà quạng ma trong nhà, đến hàng tháng thì chẳng những là phiền phí hại của mà có khi cái tử khí truyền nhiễm lại hại đến cái cách vệ sinh nữa. Vả tứ giả dĩ tắc tán vi vinh, để lâu như thế đối với cái người mất cũng là không phải lắm đâu. Còn như là lễ làng thì lắm nơi lại hủ lậu quá, sẽ trong cái phần phong tục Việt Nam phong tục cũng sẽ luận thêm nữa về sau thưa quý vị. Tiếp theo tính xin được mời quý vị cùng theo dõi cái phần được mang tên là cải tán như thế nào thưa quý vị. Thưa quý vị, người mất thì sau khi mà 3 năm đoạn tang rồi hoặc là một vài năm nữa thì con cái lo liệu việc cải táng. Trước hôm cải táng thì làm lễ cáo từ đường, và đến hôm mà táng thì lại làm lễ gọi là khấn thổ công cái chỗ để mã mới táng. Trước hết thì khai mã, nhặt lấy xương rồi xếp vào một cái tiểu sành. Rảy nước vang vào rồi che đậy thật kín không cho ánh sáng mặt trời lọt vào được. Nhà phú quý thì dùng quan quách khâm liệm như khi mà hung táng, đoạn đem đi cải táng sang cái đất khác. Còn quan tài cũ nát thì bỏ đi, tốt thì đem về, hoặc là dùng làm cầu, hoặc là dùng làm chuồng trâu, chuồng ngựa để trâu ngựa đứng cho nó khỏi sâu chân. Cái tục là tin rằng mà hễ mà ai đau, tức thì lấy cái mảnh ván thôi, tức là cái mảnh ván quan tài nát đốt lên, để dưới gầm giường mà nằm thì gọi đau tức. Cải táng có rất là nhiều cớ thưa quý vị. Một, có thể là vì nhà nghèo, khi mà cha mẹ mất, không có tiền, lo liệu, mua tạm một cái cổ ván xấu, đợi xong 3 năm thì cải táng, kẻo sợ ván nó hư nát thì hại đến cái di hài của người thân. Và điều thứ hai, cái cớ thứ hai đó là vì cái chỗ đất nó có mối, có kiến, có nước lục thì phải cải táng đi. Cái điều thứ ba là vì các nhà tinh địa lý thấy cái chỗ mã vô cớ mà sụp đất, hay hoặc là cây cối ở trên mã nó tự nhiên nó khô héo, hay hoặc là trong nhà có kẻ dâm loạn điên cuồng, hay hoặc là trong nhà đau ốm lũng củng, hay hoặc là trong nhà có kẻ nghịch ngợm sinh ra kiện tụng lôi thôi, thì cho là tại cái đất mà cải táng. Cái điều thứ tư, trong những cái cớ đó là những cái người mà muốn cầu công danh phú quý nhờ thầy địa lý tìm chỗ cát địa mà cải táng, lại có người thấy nhà khác phát đạt thì đem mã nhà mình táng gần vào cái chỗ mã nhà kia để cầu được hưởng cái dư huệ. Và trong khi cải táng thì tục lại có ba điều cho là tường thụy mà không táng. Cái điều thứ nhất đó là khi mà đào đất thấy có con rắn vàng thì cho là long xà khí vật. Thứ hai là khi mà mở quan tài ra thấy có cái dây tơ hồng quấn quít thì cho là đất nó kết. Thứ ba là cái hơi đất chỗ đó nó ấm áp, ở trong huyệt nó khô ráo, không có nước hay là nước đóng giọt lại như là sữa đều là tốt cả. Khi nào mà gặp như thế thì phải lập tức lấp lại ngay. Và trước khi hung táng thì đắp cái hình vuông, đến lúc mà cải táng thì đắp cái hình tròn. Nhà phú quý thì xây lăng, nhà thường thì dựng một cái mộ chí, đợi khi mà tuần thiết đến thăm viếng mà thôi. Cục cải táng, cái tục cải táng thì có người theo, thế nhưng cũng có nhiều người khi mà hung táng sắm sửa quan quách kỹ càng thì không cần phải cải táng nữa. Tục này bởi ta tin vào cái lý tưởng tổ tiên với lại con cháu, cái huyết mạch tương quan giữa cái quan hệ với nhau. Hễ mà hài cốt tổ tiên có ấm cúng thì con cháu mới mát mặt. hài cốt không yên thì con cháu cũng không có yên, cho nên mới có cái tục ấy thưa quý vị. Nhiều người tin địa lý quá thì mời thầy địa lý phụng dưỡng 2-3 tháng trong nhà để mà đi tìm đất. Có nhà thì động thấy ở trong nhà không yên á, thì lại cải táng, có khi là cải táng đến 5-6 lần luôn. Thiết tưởng hài cốt tiền nhân nếu mà có lòng kính trọng thương xót thì chớ nên mà di đi dịch lại làm gì, trừ ra những cái khi mà vạn bất đắc dĩ thì phải cải đi mà thôi, chứ không nên vì cái công danh phú quý là cái việc hy vọng chưa trông thấy mà làm đến cái việc thương tâm thảm mục. Và lại cái sự khai mã cũng có khi nó quan hệ đến cái việc vệ sinh thì lại là một cái việc không nên lắm. Còn như gia đình hay hoặc là dở thì tại cái người sống một hôm một dạy khác nhau, chứ có phải là tại đất ở đâu. Và nếu mà có tại đất thì cũng không dễ gì mà tìm được. Chẳng qua nhà nào mà có phúc hậu thì tự nhiên nó gặp hay. Nhà nào mà bạc ác thì có khi nó gặp dở. Cần gì phải uổng công mà sức mà đi cầu cái việc vu vơ làm gì. Đó là cái lời của cụ Phát Cái Bính trong cái cuốn Việt Nam Phong Tục thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị cuốn Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Tiếp theo đó là phần kỵ nhật thưa quý vị. Kỵ nhật, cái ngày giỗ cụ kỵ ông bà cha mẹ gọi là cái ngày kỵ nhật. Chiều hôm trước là cúng tiên thường, hôm sau mới là ngày chính kỵ. Cái giỗ xa tức là cụ kỵ ông bà thì sắm sửa con gà ván xôi hoặc là một vài mắm cổ. Trước thì cúng gia tiên, sau con cháu sum họp ăn uống với nhau. Còn về cái ngày giỗ cha mẹ thì tục thường làm phong hơn, trong khi mà giỗ thì giỗ làm lớn làm nhỏ thế nào thì mặc lòng. Thế nhưng làm sao mà tất cũng phải có một cái bát cơm úp vào một cái quả trứng luộc làm đầu. Cổ bàn thì tùy theo nhà giàu nhà nghèo mà xử phong kiệm khác nhau. Nhiều nhà thì mời bà con khách khứa, bà con khách khứa thì người thì mang chè mang cao mang rượu, người thì đem vàng đem hương đến để mà lễ dỗ rồi mới uống rượu mà ăn uống. Nhà hào trưởng trong làng thì có khi cả làng đến ăn dỗ, nhà ông thầy dạy nhiều học trò thì cả học trò đến ăn dỗ, nhà quan trưởng thì thường thì cả tổng lý phủ huyện thì đến giờ đến để mà lễ dỗ ăn uống, phiền phí lắm. Có nơi thì chiều hôm cúng tiên thường thì bà con đã đến hơi chơi rất là đông, uống rượu xong thì dở ra bài bạc thuốc phiện, lấy tiếng rằng ở lại chầu trực gia tiên mà bày ra một cái cuộc vui vẻ. Sáng hôm sau uống một cái bữa rượu chính kỳ nữa thì mới tan. Thưa quý vị, nhớ cái kỵ nhật tiền nhân mà cúng cáp cũng là một cái vụ tốt đó. Thế nhưng nguyên ý cái lúc mà người mới chế cái lễ này ra chẳng qua là dùng cái cách ấy để mà tỏ ra cái lòng nhớ tiền nhân, là cái người mà sinh ra mình, là cái người mà gây dựng nên cái cơ nghiệp cho mình, là một cái ý bất vong bản mà thôi, chứ không phải là dùng cái cách ấy để mà làm một cái sự vui vẻ, làm một cái cách giao thiệp với đời. Kỳ thủy ta không phải là không hiểu ý ấy, thế nhưng chắc vì cái cớ mấy người trước muốn nhân dịp nhà mình có sẵn cái cổ bàn cúng cấp mà muốn họp mặt bà con anh em, hoặc vì bà con anh em cùng người gia hạ nhớ đến ân tình của ông cha mình, hay hoặc là vì nể mình mà đến lễ kỵ, mình có lẽ nào mà vong tình được mà chẳng khoản đãi. Vì thế mà thành cái tục, rồi nhiều người phải miễn cưỡng mà theo cái tục. Té ra thì phần nhớ đến tiên nhân thì ít, mà phần lo về cái khoản đãi bà con khác khứa thì nhiều. Đã đành rằng có thì mâm cao cổ đầy, mà chẳng có thì lưng cơm cái trứng cũng đủ để mà tỏ một cái chút lòng thành. Thế nhưng ngặt vì cái tục đã quen, không cố mà lo được thì người ta chê là bủng xỉn, mà trong lòng mình thì cũng ái nái không đành. Cái ngày kỵ nhật là một cái ngày chung thân chi tan, thì là cái ngày mà thương xót, cái ngày mà rầu buồn, đáng lẽ chỉ nên đóng cửa mà thương nhớ mới phải. Mà dẫu có theo một cái tục dùng cách cúng tế làm một sự kỷ niệm thì làm thế nào cho nó giản tiện, miễn là tỏ được một cái chút lòng đối với tổ tiên là đủ. Tưởng không nên bày vẽ cho sinh tồn làm gì. Nếu mà có của mà muốn họp mặt bà con anh em, khoản đãi khách khứa linh đình, tưởng cũng nên dùng vào những cái dịp ăn mừng thì nó còn phải hơn rất là nhiều. Xem như là chúng ta tưởng nhớ đại khái mà thôi. Thưa quý vị, đó là những cái lời nói của cái cụ Phan Kế Bính trong cái mục vừa rồi mà Hoàng Tính dẫn cái lời cụ Phan Kế Bính để gửi đến cho quý vị nghe trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói, được Hoàng Tính trích trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Kế Bính. Một đề mục tiếp theo trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói của cuốn Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Cây Bính được Hoàng Tính tiếp tục gửi đến cho quý vị, được mang tên là Tứ Thời Tiết Lập. Tứ Thời Tiết Lập. Cái mục đầu tiên được mang tên là Tết Nguyên Đán, thưa quý vị. Cái mùng một đầu năm được gọi là cái Tết Nguyên Đán. Tết này ăn to hơn cả những cái Tết ở trong một năm. Trước nửa tháng Tết thì nhà nào nhà ấy rất là rộn rịp để mà sắm Tết. Nào là người mua tranh, mua pháo, nào là người mua vàng hương, mã mùng, đường mứt, bánh trái vân vân. Các thầy đồ nhà quê thì ra chợ viết câu đối để mà bán. Các người mà đi buôn bán hay hoặc là đi làm ăn xa xôi ở đâu thì cũng phải nghỉ việc để mà về nhà của mình để mà ăn Tết. Cách Tết một vài hôm thì ai nấy dọn dẹp nhà cửa, lau rửa đồ thờ, đồ phượng, câu đối đỏ, dán cửa, dán cột, sáng choang, treo tranh, treo liễn, trang hoàng lịch sự. Nhiều nhà trước cửa có dán tranh quan tướng hay hoặc là dán bốn chữ được mang tên là Thần Trà Uất Lũy. Cái điểm này do ở cái thường phong tục thông. Có nói rằng là ở dưới cái gốc cây đào lớn ở núi Độ Sóc có hai ông thần gọi là Thần Trà Uất Lũy cai quản một cái đàn quỷ, mà hễ quỷ nào mà làm hại nhân gian thì thần ấy giết mà ăn thịt. Ta dùng bốn chữ ấy thì có ý là để cho quỷ sợ mà không dám vào ở trong cửa. Lại có rất là nhiều những cái nơi mà chặt tre dựng lên một cái cây nêu rồi kết ba cái lạc ra, rồi buộc một cái bó vàng hay hoặc là lấy cái cành đa, lá dừa cài ở ngoài cửa ngõ, hay hoặc là rắc vôi bột ở trong sân, ở ngoài ngõ, vẽ cái bàn cờ, cái cung, cái nỏ vân vân, cũng làm có một cái ý gọi là trừ quỷ, kẻo sợ năm mới quỷ nó vào, nó quấy nhà mình. Nửa đêm hôm 30, rạng ngày mồng 1, ở thành phố nhà nào cũng bày hương án ra ở giữa sân để mà cúng giao thừa. Ở thôn quê thì các xóm tế giao thừa tại một cái điểm sở, trống thì đánh lên, pháo thì đốt ầm ầm. Tục của người Việt Nam ta ngày xưa tin rằng là mỗi năm có một ông hành khiển coi cái việc nhân gian, hết năm thì thần nọ bàn giao công việc cho cái thần kia. Cho nên cúng tế để tiễn đưa ông cũ mà đón ông mới về. Sáng mùng một Tết thì làm lễ cúng gia tiên và cúng cả những người thổ công, táo quân, nghệ sư vân vân, cổ bàn to nhỏ thế nào thì cũng được. Thế nhưng làm sao thì cũng phải có một cái bánh chưng, cá kho, giò, chả, dưa hành, thịt bò thì mới ra cổ của cái ngày Tết. Có nhà dựng hai cây mía cạnh cái bàn thờ để mà làm gậy cho ông vải. Hôm ấy thì ăn nói phải giữ gìn, sợ nói bậy thì dông đi cả năm. Nhiều nhà nhờ một cái người phúc hậu dễ tính thì sáng sớm đến để làm gì? Đến để mà xông đất, để cho cả năm được bán đất buôn mai. Song song đó thì có quét tường ở trong nhà, quét tước ở trong nhà. Thưa quý vị, quét tước ở trong nhà thì phải kiêng, không có dám hốt rác đổ đi, mà chỉ vung vào một xó, tức là quét vào một xó thôi, rồi đợi ba hôm động thổ rồi mới đem đi đổ. Tức là ba ngày Tết không có đem đổ rác mà phải góp, góp tức là tom là một chỗ mà thôi. Tục này do ở trong cái gọi là Sưu Thần Ký. Có một cái chuyện là cái người lái buôn tên là Âu Minh đi qua cái hồ Thanh Thảo, thủy thần cho một cái con hầu tên là Như Nguyện đem về nhà, được vài năm thì giàu to. Đến sau đó thì một hôm nhân ngày mồng một Tết đánh nó mới chui vào cái đống rác mà biến mất, và từ đấy thì nhà chàng kia lại nghèo đi. Bởi thế người Việt Nam ta theo cái phong tục của người Tàu là kiêng, không có dám hốt rác trong ba ngày Tết. Tiếp theo đó là cúng gia tiên xong thì con cháu mới ra mừng tuổi ông bà cha mẹ lại hai lại. Ông bà cha mẹ mừng cho con cháu mỗi đứa một vài xu hoặc là một vài hào, gọi là tiền mừng tuổi. Anh em họ hàng, người quen thuộc đến lẫn nhà nhau, rồi lại gia tiên chúc mừng cho nhau những cái câu như là thăng quan, tiến tước, sinh năm đẻ bảy, vạn sự như ý, buôn bán phát tài vân vân và vân vân. Trong khi anh em đến chơi với nhau như vậy, uống chơi chén rượu sen, rượu cúc hay hoặc là chén nước chè tàu, chè sen, hút một điếu thuốc lào hay hoặc là uống rượu sâm banh, rượu sạc tời, rượu mùi, nhằn vài bá hạt dưa, ăn vài miếng mứt. Ở thành phố Hà Nội ngày xưa thì cái chỗ ngồi chơi thế nào cũng được, một vài củ thủy tiên, một vài chậu cúc hay hoặc là vài chậu cam quất. anh em bạn mà thăm nhau thì mỗi người đưa một cái cánh danh thiếp đỏ để mấy cái chữ tên. Mấy năm nay thì nhiều người dùng cái card visit trước kia đi lại lễ bái phiệt lắm, nay nghe cũng đã dần cũng đã bỏ rồi. Có nhà thì ăn Tết một hôm, có nhà ăn Tết ba hôm, có nhà ăn Tết đến bảy hôm, nhưng phần nhiều là ăn Tết ba hôm mà thôi. Các nhà con thứ, cha mẹ còn thì đem biếu thức nọ thức kia, cha mẹ mất rồi thì hôm mùng hai Tết phải làm một cái cỗ đem đến nhà con trưởng để mà cúng cha mẹ. Người nghèo thì đem dầu cao vạn hương đến để cúng được rồi. Ngày mùng ba cũng như là cái ngày mùng hai, thưa quý vị, đó là cái phần mà tính xin được gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay, để nói về cái gọi là cái phần tứ thời tiết lập, thưa quý vị. Hòa Tính sẽ trở lại với quý vị trong cái phần sau để bàn thêm, để nói thêm cho quý vị biết nhiều nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.